Trong hai tuần qua, Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu đã ghé thăm London và Hoa Thịnh Đốm để hội đàm cùng Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cũng là một người bạn cố tri của ông Netanyahu. Các vấn đề được thảo luận bao gồm xung đột với Palestine, các khu định cư ở Tây Ngạn, Iran và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Trong tuần này, ông Netanyahu sẽ đến Úc gặp gỡ Thủ tướng Malcolm Turnbull và dự kiến sẽ bàn thảo những chủ đề tương tự. Hai hiệp định song phương về công nghệ và thương mại cũng sẽ được ký kết. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương nhiệm của Israel viếng thăm Úc kể từ lần công du của Ngoại trưởng Israel vào năm 1976. Ông Anthony Bechin đến từ Học viện Chiến lược và Chính sách Úc, hoan nghênh chuyến công du của ông Netanyahu.
It's a good time for an Israeli Prime Minister to visit.
Đây là một thời điểm tốt để Thủ tướng Israel viếng thăm nước Úc. Và tôi nghĩ, mặc dù chúng ta hay nói về những giá trị chung, hiện tại giữa Úc và Do Thái không có một giá trị chung nào cả. Mối quan hệ giữa hai nước vẫn còn kém cỏi trên nhiều phương diện. Nó có thể được cải thiện thêm. Lý do, theo tôi, là vì cả hai nước đều tôn trọng dân chủ và cảm thông cho hoàn cảnh của dân tộc Do Thái sau cuộc chiến. Dĩ nhiên, mối quan hệ giữa hai nước vẫn luôn nồng ấm. Nước Úc đối với Israel vẫn luôn là một gia thân thiện.
Nước Úc đặt quan hệ ngoại giao với Israel kể từ khi nước này được thành lập vào năm 1948. Giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế của Đại học New South Wales, tiến sĩ Anthony Billingsley, cho biết quan điểm thân Israel của Úc có một lịch sử lâu dài.
To an extent, Israel has become a cause of the conservative side of politics.
Ở mức độ nào đó, Israel đã trở thành một chủ đề được mang ra bàn luận trong phe bảo thủ của chính trường Úc. Khi tôi còn nhỏ, đó là chủ đề ưa thích của phe tả khuynh, nhưng nay thì nó đã đảo cực qua phe hữu khuynh tại Úc. Ý tôi là nó đã khiến cho đảng lao động về căn bản là tê liệt bởi vì họ không thể nào thảo luận vấn đề Israel và Palestine một cách đường hoàng mà không quay ra choảng nhau. Nó cũng liên quan đến mối quan hệ giữa Úc với Mỹ. Vì vậy, chuyến viếng thăm này cũng là một hành động đẹp đối với Mỹ và hỗ trợ đồng minh trong tình huống chính trị khó khăn.
Mặc dù Úc và Israel đã là đồng minh trong nhiều thập kỷ, giữa hai nước ít có hoạt động thông thương mua bán. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết, nước Úc đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng thị trường xuất cảng hàng đầu của Israel và đứng thứ 37 về nhập cảng. Tổng giá trị hàng hóa trao đổi giữa Úc và Israel chỉ vượt trên 1 tỷ đô la một chút. Ông Anthony Bechin nói, Úc không phải là trọng tâm chính sách của Israel.
Đây là điểm mà tôi cho rằng mối quan hệ giữa hai nước vẫn chưa được chín mùi, bởi vì chúng ta chưa thực sự tập trung vào việc làm thế nào để đôi bên cùng có lợi. Có rất nhiều lời đề cập đến giá trị chung, nhưng khi quý vị phân tích kỹ, thì giữa hai nước ít có hoạt động giao thương nào cả. Chính sách công nghệ của Úc đã bổ sung cho phần thiếu sót này, thế nhưng trên phương diện thương mại vẫn còn nhiều điểm chưa thỏa đáng. Lĩnh vực mà tôi cảm thấy kém phát triển nhất, đáng ngạc nhiên thay là về hợp tác an ninh và quân sự giữa hai nước vốn rất nghèo nàn.
Thế nhưng tiến sĩ Amin Saikhan đến từ Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập tại Đại học Quốc gia Úc lại cho rằng lời xác tín giữa hai vị thủ tướng là vô cùng quý giá. Ông lập luận rằng, khác với các tổng thống Mỹ tiền nhiệm, chính phủ Úc hiếm khi nào lên án Israel.
Tôi nghĩ chính phủ Turnbull, đối với tôi, dường như họ thực sự nghiêng về cánh hữu trong liên đảng. Và tôi nghĩ có những người như ông Cory Bernardi, mặc dù đã rời đảng, nhưng có những phần tử khác trong liên đảng ủng hộ nhà nước Israel. Và dĩ nhiên, quý vị cũng đừng nên quên rằng các tổ chức vận động hành lang cho Israel đã hoạt động rất mạnh mẽ tại Úc trong nhiều năm qua và họ có một ảnh hưởng nhất định đối với chính sách của Úc tại Trung Đông và cụ thể hơn đối với cuộc xung đột Israel và Palestine.
Nhưng ông Anthony Bechin không tán đồng ý kiến này.
Dĩ nhiên, có những nhóm tuyên truyền cho Israel như quý vị biết đây, cũng có hàng trăm nhóm khác vận động cho Palestine. Điều tôi muốn nói khá thẳng thắn là nếu rõ ràng Israel muốn tiến đến giải pháp một quốc gia hoặc loại bỏ hoàn toàn các nỗ lực hòa bình, thì điều đó chắc chắn sẽ làm suy giảm sự ủng hộ từ nước Úc.
Tiến sĩ Saikhan hy vọng chính phủ Turnbull sẽ nhân chuyến viếng thăm của ông Netanyahu để lên án việc mở rộng các khu định cư ở Tây Ngạn.
Cả Thủ tướng Marco Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop đều hoàn toàn nhận thức rõ rằng các khu định cư là trở ngại chính yếu, dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Tôi nghĩ thời điểm đã chín mùi và họ cần phải thay đổi quan điểm nhằm công nhận rằng các khu định cư là một trở ngại lớn. Dĩ nhiên, Thủ tướng Israel sẽ chối rằng, không, đó không phải là một trở ngại lớn. Ông ta chỉ hoa ngôn sáo ngữ mà thôi.